nó mình lôi cuốn không được, đúng không? Cho nên hạnh thánh phải tìm hiểu. Đó. Cho nên tôi tôi có quen biết một số người, anh này anh làm bên một cái công ty về bất động sản, mà khi anh đi rồi thì không những vợ và con mà tất cả những người nhân viên làm với anh đều theo anh quy y và hợp pháp hết. Cho nên hàng tháng, hồi xưa là anh đi có một mình nè, mà nhờ chúng tôi khuyến khích cho nên hàng tháng bây giờ anh về thường chiếu, về chi đức, dắt nhân viên theo rất là đông. Thì đây vậy, ông trưởng giả Di Ma Cập, ông cũng phải khéo léo, ông thể hiện một cái thân trưởng giả. Cách đây khoảng 3 năm, khi chúng tôi qua bên Ấn Độ, thì đến một cái thành phố nọ, cái xe kẹt cứng. Mà khi mà xe kẹt cứng rồi, thì có một ông cảnh sát giao thông xuống giải quyết. Mà ông giải quyết cách mấy người ta cũng nghe. Bỗng có một chiếc xe rất là sang trọng, một cái ông khoảng chừng 70 tuổi mà tướng mạo rất là sang trọng, ông xuống cho ông điều khiển xe. Ông nóng ruột ông xuống điều khiển xe. Mà khi ông xuống điều khiển xe xong rồi thì tự nhiên giao thông nó ùn tắc nữa. Chúng tôi thấy lạ quá, mới hỏi cái người mà hướng dẫn viên du lịch người Ấn Độ, thì nói rằng cái ông này là một người Bà La Môn rất là giàu có dũng này. Còn tuy rằng cái ông cảnh sát giao thông, ổng là cảnh sát giao thông thật, nhưng mà ổng mang cái dòng dõi, dòng dõi gì? Thủ Đà La, nghèo khổ. Bây giờ bên đó vẫn còn bốn giai cấp, thấy không? Thì như vậy nếu mà ông trưởng giả Di Ma Cập này mà ổng thể hiện trong cái dòng dõi Thủ Đà La thì nó bảo đảm ai nghe. Cho nên đó, mình nói thẳng một điều, cái bối cảnh lịch sử vào Ấn Độ thời đó, mà không những vào thời đó mà thời này, mà mãi mãi về sau, mãi mãi về sau, mười phương chư Phật ra đời đều thể hiện trong dòng dõi quý tộc hết. Có những vị thể hiện chư tổ, chẳng hạn như Lục Tổ Huệ Năng, đó là những bậc thị hiện. Nhưng mà nếu mà nói về cái sự giáo hóa, về cái hình tướng, thì rõ ràng là ngài giáo hóa không có mạnh bằng ngài Thần Tú. Cho nên ngài nói là tuổi, ngài lớn tuổi không trở về kinh đô được, có lý do thì ở một cái vùng đó thôi, vùng Khánh Nam. Mà bây giờ muốn mà giáo hóa rộng là chỉ những người đệ tử. Cho nên sau này ngài thần hội chứng nghiệm về pháp của ngài, nói dùng cái từ là ngộ đạo kiến tánh, rồi mới đem giáo pháp của Lục Tổ Huệ Năng truyền vào kinh đô. Còn diễn tả ngài Thần Tú thì sao? Diễn tả ngài Thần Tú là thân cao mấy trượng, rồi tướng mạo làm sao, rồi trong một cái dòng dõi quý tộc như thế nào, thấy không? Cho nên về kinh đô giáo hóa, cái hàng vua chúa là phải có những cái con người đó giáo hóa mới được. Cho nên ở đây chúng tôi nêu lên cho đại chúng thấy là tại sao ông trưởng giả Di Ma Cập ông thể hiện trong cuộc đời này là ông có cái sự chọn lựa, chọn lựa mà vào. Còn mình không có chọn lựa mà mình dẫn dắt bằng cái nghiệp lực. Cho nên các bậc Bồ Tát gọi là khởi ý sanh thân đó, muốn sanh ở đất nước nào đó thì các ngài phải quán sát chọn lựa cha mình hoặc là mẹ mình có giới đức hay không, rồi mấy đời có cái sự tu tập, mấy đời có cái sự kính tinh tâm bảo, rồi các ngài mới thị hiện xuống đó. Cho nên chúng ta thấy rất là kỹ vào đó.
Mà bây giờ nếu mà ông thị hiện xuống mà nghèo khổ mất cũng được. Cho nên tôi nói là làm thân trưởng giả ở Tỳ Gia Ly có củ cải nhiều vô lượng để nhiếp độ các hạng dân nghèo. Thấy không? Bây giờ mình nói thẳng một điều, mình đến một cái làng, cái thôn xóm đó, là cái việc đầu tiên nhất là mình nói pháp ai mà nghe. Chẳng hạn như tôi đến cái vùng tôi mà nói pháp chắc ai nghe. Cái vùng nó nghèo quá, nó khổ quá, nó bây giờ con đói con khổ mà thầy nói gì? Nó phải làm gì? Phải làm từ thiện, phải cho gạo rồi cho tiền, cho đủ thứ đó. Bắt đầu mình mới dẫn dắt họ từ từ. Mà nếu mà mình làm những cái việc từ thiện đó mà mình không có tiền, không có của cải thì mình làm. Cho nên Ngài mới thị hiện phải có đầy đủ của cải vật chất. Đây chúng thấy ở miền Bắc ấy, có một cái gia đình này ông này ở Thái Bình, mà một khi ông muốn quyên một cái làng của ông hàng tháng về Sùng Phúc để nghe pháp, thì mới đầu ông kêu là một người là bỏ 30 ngàn, người hơn 30 hay 50 vậy thôi, để thuê một chiếc xe về Sùng Phúc nghe pháp, thì giỏi lắm là cái 5-10 người. Khi ông gặp tôi nói ông bây giờ ông đừng có lấy cái tiền đó bao nhiêu đâu, bây giờ ông nói như thế này, tiền ăn, tiền uống, tiền xe, tiền bất cứ tiền ông lo hết. Thì quá tình bây giờ lên tới là 45. Rồi bây giờ ông nói là còn đăng ký nhiều hơn nữa, phải không? Đó cho nên là bây giờ chúng ta thấy là, chẳng hạn như bây giờ có một cái con Phật tử này hàng tháng của ở Sài Gòn đó, của ra ngoài chánh thiện chúng tôi có tu tập một ngày, ngoài đó có một tháng có ngày, thì may mắn là gia đình cô có một chiếc xe 16 chỗ, cho nên những người mà đến mà muốn ra tu học với cổ thì rất là dễ, tiền xăng, tiền cổ, tiền ăn, tiền uống, bất cứ cái tiền gì tâm suốt một ngày cô lo đó, thành ra ta đi ta nhẹ đó. Cho nên cuối cùng rồi mình nói thật một điều, làm gì làm, tu gì tu, tu mình nói gì, nhưng mà muốn phổ độ và rộng thì anh phải có kinh tế. Cái kinh tế nói người ta mới nghe, còn anh không có nói sao ta nghe, phải không? Ủa tôi thấy chị tu mà chị tu cũng hay lắm, người đời mà sao chị khổ vậy, chị làm gì cũng bị chặt hết vậy, cũng bị hết thì sao kỳ quá ha. Đó cho nên là bây giờ mình tu, mình ăn thành mình, bây giờ mình ăn nước tương, ăn cái gì bất cứ không có thành vấn đề. Mà bây giờ mình muốn phổ độ rộng ra thì trước tiên có kinh tế, thiền sinh nó đến nhà mình, một cái cô huynh trưởng này chắc tu đúng pháp, nó mới tu mà. Mà mình tu lâu thì mình bàn, đúng không? Tôi nói rộng lần chút, tu đúng pháp ở nhà, cửa khang trang đầy đủ, đúng là tu đúng pháp, tu theo. Còn tới nhà mình bây giờ mình nói thẳng một điều mà huynh trưởng, đây tôi chia sẻ rộng chút xíu, mà đến cái nhà lịch sụp nó nghèo nàn, rồi tự nhiên họ có cái nhìn khác, họ muốn đi nữa. Ở đây tôi chứng kiến một điều là tôi chia sẻ cho. Mấy năm mà vừa rồi tôi về theo cái lệnh của Sơn Trúc Lâm, tôi về cất cái nhà tôn ở tạm một tháng một điểm, ai tới Tết nữa không có ai thèm đến luôn. Rõ ràng ủa cái ông này ông tu cái gì mà ông nói gì chứ, ông không có đủ phước mà ông nói sao mà ông độ tôi được. Rõ ràng cái điều đó, bởi vì cái thời buổi này là, mình nói thẳng một điều luôn, thời buổi này là thời buổi sắc tướng, thời buổi kim tiền, anh phải là cái gì đó người ta biết đó, phải không? Cũng giống vậy, thiền sư Nhất Thu Mà khi mà ông quan cũng đừng có trách, ông quan mời đến nhà ông dừng buổi tiệc, cái ngày mặc cái áo rách rưới ngày đến, ông cho vô đuổi ra liền. Cái ngày diện một bộ áo thật là sang trọng, bắt đầu quyến thuộc thân bằng ông đường vô. Ông vô đó ngồi ông ăn á, ông lấy đồ ăn bỏ vô cái áo nè. Cái ông quan thừa tướng hỏi: ủa tại sao mà hòa thượng ăn mà bỏ cái áo? Nó nhờ cái áo này mà tôi mới được vào đây. Đồng ý là các bậc đại sư, các ngài thị hiện như thế, nhưng mà mình nhìn kỹ trong lịch sử, các ngài giáo hóa một số nào thôi, chúng ta rộng. Chẳng hạn như mình nói hai người huynh đệ Ngọc Lan và Ngọc Lâm, thì nói về cái tâm chứng thì rõ ràng là Ngọc Lâm bạn. Nhưng mà về cái sự mà giáo hóa mà vua chúa thì Ngọc Lan nói: sư huynh giáo hóa được, vì sư huynh ăn mặc cái kiểu này lôi thôi mà lụm thụm mà ông vua làm theo, phải không? Cho nên biểu tướng lên một nhân vật Ngọc Lâm phải trang nghiêm, phải thanh tịnh, phải đi sao sao. Cho nên trong nhà Phật là mới ban đầu là sa di phải học là hành bốn quen đi trước, anh làm gì làm có phép quen đi phép tắc. Mà trong 24 quay nghi phép tắc này là ở đâu? Từ đâu mà ra? Từ trong cung vua, vua Tịnh Phạn, nó phải là dân thường mới có. Là thái tử Sĩ Đạt Đa là ngài thâm nhập về cái quay nghi phép tắc từ ăn uống trong cung vua này đem ra, chỉ dạy cho các đệ tử, thấy không? Thì nói gì nói là phải, các ngài là phải thị hiện thôi chứ đừng có trách. Đó, cho nên là khi mà chúng tôi mà xây chánh điện, là ai mà đã khánh thành rồi đó không? Mình xây chánh điện, giảng đường, rồi cây kiển trang nghiêm, mình rõ ràng mình giật mình luôn, Tết là đến. Mà không những bên ban công giáo mà đến, mà những nhà giới lãnh đạo mà cũng đến rất là đông. Ông này xưa mình tưởng ông gì chứ bây giờ ông làm đúng rồi. Thiền Thái Trúc Lâm làm như vậy thằng đó là nói thẳng luôn, thấy không? Chứ còn bây giờ mình nói bây giờ mình xây mà cái tháp mà lụp sụp thôi, ông độ một số người thôi, mà nói về mà các bậc mà vua chúa ông độ không được, mà rất là hiếm thấy có nhân duyên. Cho nên ông trưởng giả gì mà cần ông phải thị hiện đó. Đại chúng thấy cái thiền viện thường chiếu không? Mình vào mình thấy giống như là cung trời chút lắm. Rồi chút các thiền viện của hòa thượng là ai đó cũng đều công nhận sạch sẽ, đẹp, trang nghiêm, thanh tịnh. Dùng cái tướng trước hả, nhiếp phục chúng sanh là phải dùng cái tướng. Cho nên Đức Phật là xuống này mà nói thiệt, mà dùng cái tướng mà tướng vì sao giáo hóa. Cho nên phải dùng 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, từ đâu mà ra 100 pháp ba la mật thành tựu viên mãn. Cho nên bây giờ quý Phật tử bây giờ mình muốn thành Phật phải làm từng căn bản. Anh bố thí, rồi anh trì giới, anh nhẫn nhục, anh tinh tấn, anh thiền định, anh trí huệ, thành Phật chứ, nó một tích tâm thành Phật, thấy không? Thì như vậy là chúng ta phải bỏ ra một số thời gian dài để mà thành tựu những cái tướng, cái tướng trượng phu. Nhìn vào tự nhiên là cản cho đi tu với mình chứ, thấy không? Đó, cho nên là làm gì làm là ở trên cái nền tảng căn bản về nhiếp phục chúng sanh. Là bây giờ mình đang ở còn trong nhân địa tu hành là mình phải thực hiện, phải thực hiện. Thì như vậy trong cái quá trình chúng ta bố thí, chúng ta cúng dường, chúng ta tạo các việc thiện pháp, bất cứ một việc nhỏ nào, chúng ta cũng đều để mà trang nghiêm, mà thanh tịnh tự thân giáo hóa chúng sanh. Cho nên chúng ta không bỏ sót một việc thiện nào hết. Cho nên Đức Phật có một từ gọi là gì? Dục vô giảm. Dục tức là cái lòng mong muốn khát khao làm thiện pháp không có thiên giảm. Thấy không? Đến mức độ là Ngài thành Phật rồi, Ngài làm gì? Vẫn xỏ kim cho tôn giả. Thấy không? Rất là kỹ. Tôn giả gì? Anh lực bị mù mắt không thấy đường. Mà khi mà tôn giả anh lực đó là ai mà làm ơn là phước xỏ cái kim dùm cho tôi thì bất thành tình ngày đó. Thì tôn giả anh lực đó là Thế Tôn là thành tựu vô lượng tâm đức rồi mà sao làm này? À, ta nhờ từng việc nhỏ ta làm cho nên bây giờ ta mới thành tựu vô lượng công đức. Chứ mình là mình chưa có gì hết, đúng không? Mình giống như là một cái đứa bé mà mới sinh ra tập tỉnh rồi. Cho nên bên Công giáo họ rất là hay cái chỗ này. Đến cái vùng mà dân tộc bây giờ họ xây lên một cái nhà tình nghĩa, phải không? Cái họ cho mà họ không có nói họ cho, mà họ nói ai cho? Biết ai không? Chú cho. Đó, vừa rồi chúng tôi đi họp có một cái vụ ở đây là nhà nước người ta cho điện, cho điện là chuẩn bị mà mở điện luôn là buổi trước buổi sau là rất là hợp. Hợp dân làng đó họ nói bây giờ là ngày mấy tháng mấy năm mấy giờ mấy là sẽ có điện, mà điện này là chú quan ánh sáng xuống. Thì rõ ràng là đến đó người ta mở cái cầu dao lên sáng lên thì dân tâm nó cũng tính. Thấy không? Đó cho nên là cái phần này là họ dùng rất nhiều phương tiện thiện xảo mà mình hiện có. Hẹn như bây giờ vừa rồi chúng tôi làm nhà tình nghĩa là bất cứ cái người nào họ theo hoặc là đạo Phật, đạo Chúa, đạo gì bất cứ, miễn sao họ nghèo khổ, họ khó khăn mình đến mình giúp, chứ không phải người đó là đạo Phật mình mới giúp. Cho nên qua cái phần này là mà muốn được như thế là phải có của cải nhiều vô số vô lượng. Cho nên đặc biệt nhất là bên Miến Điện họ có tổ chức những cái khóa tu dài hạn 5 hoặc là 10 ngày đó. Mà khi mình đến những cái người địa phương họ nói là tu tập họ không có nhận một cái đồng tiền nào hết, không có nhận cái gì hết. Miễn sao mình đến 10 ngày đó mình thực hiện đúng nội quy trong cái thiền viện đưa ra thôi, chứ không có nhận. Tu tập suốt 10 ngày. Bao nhiêu cái xe cộ phương tiện bất cứ cái gì họ cũng đều chu cấp cho mình hết. Chẳng hạn như bây giờ cái chùa Ba Vàng ông thầy Thế Minh xuống ở với tôi chút lắm, chẳng hạn như tu một ngày, phải không, là những cái địa phương mà lân cận hoặc là ở xa ông đều cho những cái xe lớn đến từng nhà chở. Thì quá trình cái khóa tu ông hoặc là những người mà đến ta dự mà tu tập là từ 3 ngàn đến 10 ngàn đến 20 ngàn dễ quá, thấy không, phương tiện sẵn mà. Đó cho nên là phải có những cái phương tiện thiện xảo gọi là của cải vô lượng. Rõ lặng gì nữa? Giữ giới thanh tịnh để nhiếp độ các người phá giới. À, thì giờ ông muốn mà giáo hóa ông phải làm gì? Ông phải giữ 5 giới trước. Chứ bây giờ mình là cái người tu mà mình nói mình hướng dẫn cho người khác là 5 giới mình không giữ tròn, mình vẫn uống rượu, phải không? Rồi mình vẫn trộm cướp, rồi mình tà dâm, mình nói dối đủ hết thì chắc chắn lại nghiệp. Cho nên cái việc ban đầu là mình muốn giáo hóa cho những người khác là mình phải dùng thân giáo hoặc là hạnh giáo, còn khẩu giáo bỏ qua một bên. Cho nên ông giữ giới rất là thanh tịnh để ông muốn nhiếp độ người khác là ông phải giữ trước. Cho nên có những huynh trưởng mà tôi thấy còn mà cái hạn như còn hút thuốc cái này kia, tôi khuyên tôi nói anh làm huynh trưởng anh đừng làm này nữa, anh phải giữ đúng thì người ta mới đến là học pháp ta theo. chứ còn mà anh làm, anh nói một đường, anh làm một nẻo thì chắc chắn là không ai theo hết. À, cho nên ông trưởng giả như ta cầm này, ông giữ giới rất là thanh tịnh để ông nhiếp độ những cái người thay giới. Do đó chúng ta thấy được rằng một người nghèo mà ăn chay, độ những người khác không bằng một người giàu có và ăn chay. Cho nên thiền sư Vô Đức nói với một vị vua, nói như thế này: nếu bệ hạ mà ăn chay một ngày bằng kẻ thường dân ăn chay 3 năm, ăn chay ngày thôi, vua cũng ăn chay ngày vậy. Chẳng hạn như bây giờ mình giàu có sung túc của cải, mà quý Phật tử ăn chay là vì thương tưởng chúng sanh mình ăn chay. Tôi dư mà tôi mua, còn tôi nghèo khổ quá, không có tiền tôi mua cá mua thịt, cái tôi mua một bó ra tôi ăn. Tôi đến mức độ mà tôi nghèo đến mức độ mà không có tiền tôi mua nước mắm mà tôi phải có mua nước tương mới đủ, thì tôi chưa phải là ăn chay thật sự. Nó rẻ không đó. Cho nên là ông tướng quốc Đỗ Hồng Tiệm, ông đến hỏi thiền sư Mã Tổ là ăn mặn là tốt hay là ăn chay là tốt, thì ngài trả lời một câu: có lọc đừng có quên phước, mà quên phước là không còn. Có nghĩa là có lọc gì, mình giàu có mà sung túc mà mình có lọc, mà mình ăn còn những cái thứ chẳng hạn như ăn ốc hỉ rồi ăn những cái thứ mà độc địa không, thì phước mình nó giảm, mà phước giảm thì lọc nó hết luôn, phải không? Đó cho nên là cái phần này là mình đủ sức, chiều nay mình có con gà hay con gì mình ăn, mà mình thương tưởng cái loài chúng sanh mình ăn chay, thì cái phước của tử nó nhiều hơn tôi. Không, tôi không có đủ tiền tôi mua, tôi không đủ tiền tôi mua cho tôi ăn cái thứ này, chẳng phải là tôi có lòng thương tưởng chúng sanh gì hết. Mà nếu mà tôi có tiền chắc chắn là tôi nhịn được. Còn đằng này với Phật tử có tiền mà nhịn không thèm, thì những người này ngăn giữ giới một ngày bằng cái người này giữ giới một năm, khác rồi đó. Ở đây có ai mà của cải vô lượng mà ăn chay không? Đó. Ăn chay trường á. Của cải vô lượng vô số luôn. Mà đúng lý ra có những người, quý Phật tử biết không, họ có thể là họ uống rượu tây được, uống cái thứ gì cũng được hết, mà không uống. Hôm qua tôi có đến một cái ông này, ông cũng Phật tử mà ông ở tôn giáo khác, là chúng thấy là những người đời họ ăn uống mà thấy sợ lắm. Vào những cái thùng rượu của họ là mình, họ thấy là canh là ngâm. Mà tôi nói thôi bây giờ ông chưa biết tôi thì không sao, bây giờ ông biết tôi rồi, ông đem những cái con này ông chôn hết đi, ông đừng có đợi. Ngâm trong cái thùng rượu của họ là gấu nè, ợp nè, rồi bò nè, trên đời này không có con gì mà họ ngâm hết. Mà tôi nói rằng ông uống cái này thiệt khỏe gì đâu tôi không biết, nhưng mà đây là cái nghiệp sát. Mà quá trình ông đang làm ăn rất là ngon nha, ông là một cái nhà doanh nghiệp có tầm cỡ lớn á, mà vậy mà bây giờ anh gãy gánh làm gì cũng gặp hết. Ông đến nhờ tôi, nói thầy đến nhờ thầy giúp sái tịnh giùm tôi, đến nhà ông đi tiền dòng tôi nó khổ cần sái tịnh. Bây giờ ông muốn mà sái tịnh cho xong, ông đem mấy con này ông chôn nó, ông phát nguyện ông ăn chay đi. Mà khó cái một điều là ông ở tôn giáo khác, ông này ông có uy tín đến mức độ mà ở bên tòa thánh Vatican mà phải gửi những cái bằng khen qua cho ông luôn. Nhưng mà bây giờ ông làm ăn nó bị trục trặc chút xíu, rồi ông tình cờ ông gặp mình cái nói chuyện cái ông cũng quý cái ông ra và lần đó. Mà khi mà người ta bị những cái trường hợp đó rồi, bắt đầu người ta có niềm tin, bắt đầu họ có niềm tin là tại sao tôi mới ngồi phân tích ông. Mà khi mà phân tích tôi cũng chưa có rõ, nhưng mà đến nhà ông mà tôi nói đó, ba cái này là nó giết ông đó. Đó. Ông ngâm những cái thùng rượu đó, vô nhà ông là mình vô mình muốn say luôn. Thấy không? Đó, cho nên qua cái phần này mà khi ông đến rồi đó thì ông nói bây giờ tôi quý thầy lắm, mà tôi không có gì tôi tặng thầy. Cái ông roi ra một cái thùng, ở trong đó có một cặp là nhung nai, năm rượu lâu rồi, ông chung năm. Ông bây giờ tôi tặng thầy đó thôi, cái đó ông đưa tôi thì tôi đem, mà tôi cho ông là tôi cầu siêu cho nó luôn chứ mà tặng gì. Thì như vậy qua cái phần này là những người đó mình đến mình giáo hóa là mình thấy khéo. Tại sao mình thấy khéo? Tức là mình phải phân tích là rượu nó độc hại như thế nào. Mà cái việc ban đầu trước là mình phải giữ giới, mình không có uống. Mà sở dĩ như thế tôi dám nêu lên cái điểm này là cách đây phải một tháng, cái ông ra miền Bắc thì ông đến một cái ngôi chùa, người ta dẫn đến một cái ngôi chùa thì ông thầy này là ông cái ăn mà ông mời, ông thấy ông này là tướng hảo trang nghiêm à, nên là ông mời ông đem ra một dĩa thịt, cái một chai rượu, ông vui lắm. Ông nói là ông đến cái chỗ tôi nó không có được như thế này, ông có đến chỗ tôi rồi toàn là ăn chay không mà không có ba thứ này, mà đến chỗ này rất là thích. Nhưng mà khi mà ông về nhà rồi ông bàn với người vợ, ông nói một câu thế này: nếu sau này mà tôi bán được đất ông nhiều lắm, bán đất bán đồ hết rồi, là cái việc đầu tiên nhất là tôi đến chánh điện tôi cúng dường để ông thầy làm xây dựng xây, còn cái chùa mà mời tôi mà rượu là thịt em tôi không đến, thấy không? Tức là người ta mà giới chức người ta không có một cái nhìn như vậy. Mình muốn mà nhiếp phục người khác là mình phải giữ trước, người ta nói gì kệ người ta, nói thôi bây giờ thầy uống đi rượu đi, là tôi cúng cho thầy 10 tỷ 20 tỷ mình cứ cười, ví dụ như thấy không? Đó, cho nên ông Di Ma Cật này ông muốn nhiếp độ những người khác là ông phải giữ trước. Tôi điển hình tôi thấy rất là hay đó chứ mày. Gì nữa? Dùng hạnh điều hòa nhẫn nhục để nhiếp độ những người giận dữ. Cái này rất là hay nè. Lúc trước tôi làm nhà khách, nên mình kể chuyện đời chút xíu đi. Lúc trước tôi làm nhà khách, có một cái bà này bà ở Vũng Tàu, bà lên bà đến bà gặp tôi, nói là thưa thầy là cái buổi giảng nào của hòa thượng Trúc Lâm con đều nghe hết, vì con nghe đúng năm thánh dữ lắm. Mà có cái một điều là khi mà con về con thực tập về cái phương pháp ngồi thiền, con thấy nó bình thường quá, nó rất là bình thường. Bây giờ thầy nói phương pháp thà mà thầy ngồi vậy, thầy chỉ còn ngồi một cái nó sạc hào quang ra. Tôi nói sạc hào quang chi? Tôi cũng thắc mắc, tôi hỏi. Bà nói là chồng bà, con bà, cháu bà, bây giờ bà có một cái tôn giáo khác, bây giờ bà mong muốn như thế nào đó để khi bà ngồi thiền hào quang nó sạc ra, là bà hướng dẫn chồng con gia đình bà tu thiền. Bởi vì bà thấy phương pháp là hay quá, từ ngày bà tu cái tâm bà nó cởi mở, cái tâm bà có cái tâm tha thứ những người khác, bà thấy hay quá. Tu có 1 năm mà bà muốn cái phương pháp này bà truyền đạt lại cho những người thân bà, mà bây giờ phải có cái gì nó hấp dẫn, phải có hào quang, phải có gì đó, đúng không? Tôi nói bà không còn hào quang, không còn hào quang mà tôi chỉ vào phương pháp được. Chẳng hạn như ngày xưa mà chồng bà nói cái gì cái bà nói lớn tiếng theo, bà giận dữ, bà bực tức, bà biểu hiện lên cái khuôn mặt của bà nó có một cái sự mà người ta nhìn ta thấy ta sợ lắm. Mà bây giờ tôi chỉ cho bạn cái phương pháp là nhẫn nhục và tâm và nhu nhiếu, và muốn được như thế là phải dùng đến phương pháp quán chiếu. Trước khi ngồi thiền là bạn phải bỏ ra 15 phút rải cái lòng từ đến những người thân thương nhất của bà, lần lần đến hàng xóm, đến cỏ cây, đến côn trùng. Bây giờ thực tập đi. Chỉ có phương pháp đó thôi bà mới nhiếp phục người thân của bà. Chứ còn giàu cho bà hào quen mà bà tung té là bà ai nói gì bà sân hận cũng như không, thấy không? Mình tu đâu có bằng ông quốc đầu lâm thất đâu, phải không? Mà ông chỉ còn một cái niệm sân hận, cho nên ông sau khi mà ông hết cái phước ở cõi trời thì ông lại rớt xuống thành cái loài phi ly. Trên thì ăn cá, mà trên thì ăn chim, mà dưới nước thì ăn cá. Còn đây gì? Bây giờ mình muốn độ những người thân nhất trong gia đình mình thì cái điều đầu tiên nhất là mình phải dùng cái hạnh nhẫn nhục. Bà này xưa giờ bà cãi tụi lắm, không hiểu sao mà phải đi thiền viện Tuệ Quang. Vậy sao có hiền quá, chắc có gì đó, đúng không? Còn mình tu mà giống như ngày nào thôi thì chắc là ai theo mình. Cho nên cái phương pháp mà để mà nhiếp phục những người khác là phải nhẫn nhục, là phải nhu nhiếu, là mình nói những cái lời gì ra đó người ta không có đau xót. Mình nói những cái lời đó ra mình phải có chánh niệm, có tỉnh thức, có quán chiếu. Thì bắt đầu đó, thứ nhất là chồng mình, thứ hai là con mình, người thân của mình học đó. Chứ càng tu mà càng sâu chắc. Ta nghĩ cái phương pháp là phương pháp gì vậy? Đúng không? Đại chúng biết tam muội là gì? Tam muội mình đừng có nghĩ lửa tam muội nha. Tam muội là chánh định, đúng không? Nhờ định tĩnh cho nên nó có một cái tên gọi là chánh thọ, tự tha thọ dụng thân. Tu thiền một thời gian cái tâm mình tự nhiên nó mát mẻ, nó thanh lương, nó nhu nhiếu. Về tu thử đi, phải tu nha mới được nha. Bây giờ tôi hỏi thẳng đại chúng nè, đạo Phật của mình có phải là tôn giáo không? Có không? Đạo Phật mình là gì? Có phải là một tôn giáo không? Hả? Đạo Phật phải tôn giáo, nhớ nha, phải tôn giáo. Bởi vì qua cái thời đó có 96 tôn giáo ra đời rồi, mà Đức Phật ra đời thêm tôn giáo chứ nó chất cực. Nên đạo Phật hay tôn giáo. Mà nếu có một tôn giáo nào họ đều đúng họ thì họ thưởng chặt là phạt, tức là có thưởng có phạt. Có một cái chủ thể, có một cái quyền năng. Còn Đức Phật khẳng định luôn, ta là một bậc đạo sư, là ông thầy dẫn đường, không có tôn giáo. Từ ngàn xưa đến ngày nay Đức Phật khẳng định ta là bậc đạo sư. Con đường người ta đi người ta biết. Sở dĩ mà các ông có cái sự khổ trong cuộc đời là do cái tập đế. Bây giờ ông muốn hết những cái khổ này trong cuộc đời là ông phải cái gì? Đạo đế là ông tu. Ràng Đức Phật đâu có, đâu có đưa mình lên mà nhát mình xuống có. Đạo Phật mình thấy hay lắm. Mình nói thẳng một điều, đạo Phật là nhân bản. Đạo Phật đúng là trung tâm của gì, của nhân bản. Đi không đi là do anh hết, tôi chỉ hết rồi. Sao anh Trúc Lâm cũng chỉ có con đường mình đi không? Thấy không? Tại sao có những người tu họ tiến mình tu tiến? Tại sao? Tại vì mình ngủ không mình tu. Chỉ thôi. Ba ngày sáng ta ngồi thiền mà mình ngủ, 6:15 ta sám hối mình. Chơi game trên mạng, mình lướt trên mạng. Thấy không? Thấy đạo Phật hay quá, hay luôn. Hay phải nói là khủng khiếp. Đạo Phật không, Đức Phật nói ta không có quyền mà đưa ông lên thiên đường, cũng không có quyền phạt ông xuống địa ngục. Quá hay, quá siêu, phải nói siêu luôn á. Ngày xưa mà tôi đặt đến chỗ này mà phải tôi từ bỏ
Bởi vì gia đình tôi không có, ông nội tôi phá, ông bỏ một cái tôn giáo khác, mà khi tôi đọc cái thế này là từ bỏ gấp, tôi đi con đường này, quá hay. Thấy không? Không có thưởng mà cũng phạt ai hết á. Đi không phải do anh chứ, tôi cũng không có thưởng mà cũng phạt. Thấy không? Đó, cho nên là bây giờ mình muốn hết giận dữ, muốn hết bực tức là mình phải tu tập. Đức Phật đưa ra cái phương pháp, mình giận dữ, mình sân hận nhiều quá thì thôi, trước khi ngồi thiền bỏ ra 5 phút hoặc là 10 phút rải cái lòng từ mình ra. Đầu tiên mình thương ai nhất? Vì trong gia đình mình thương chồng hoặc là thương con hoặc là thương gì đó, mình rải cái lòng từ đến người đó. Đến hàng xóm, kế là ngọn cỏ lá cây côn trùng cái gì cũng rải. Cho nên ở đây mà đại chúng mà thực tập tôi thấy có kết quả. Chẳng hạn như ở thiền viện tôi á, cái góc mà tôi ngồi thiền, tôi hay ngồi thiền là trước. Đầu tiên mà đầu tiên nhất là tôi phải bỏ ra 5 phút là 10 phút tôi rải. Tuy rằng mình tu có thiền đốn ngộ mà mình phải mượn cái phương tiện, ban đầu phải mượn phương tiện. Thì quá trình mà cái một góc mình mà luôn luôn mình thực tập cái con đường đó, thì không những Phật tử ở đó họ ngạc nhiên, mà những người mà chim tan ở với tôi họ ngạc nhiên luôn. Là một khúc đó cái cây nó phát triển, nó xanh tốt, mà bên góc kia thì nó được, và cũng một khu đất đó, thấy không? Cỏ cây mà còn thấm nhuận với con người rất là rõ đó. Dùng gì nữa nè? Dùng đại tinh tấn nhiếp độ người biến nhát. Cho nên khi mà chúng ta đến đây là cái việc mà sám hối. Những người nào mà trẻ tuổi mà bây giờ mà muốn mà hướng dẫn những người khác huynh đệ với mình đó, thì sám hối lúc nào phải có mặt chưa? Đúng không? Rồi ngồi thiền lúc nào cũng phải có mặt đi trước. Cho nên ngày xưa đại chúng biết là khi mà chúng tôi mà lên làm quán chúng ở Trúc Lâm á, là mình thấy cái cực nó đến. Bởi vì nhiều bữa mệt cách mấy mình cũng phải ngồi thiền, mệt cách mấy cũng phải sám hối. Chứ bây giờ mình làm quán chúng mình nói người ta nói thầy không sám hối, thầy không ngồi thiền sao giáo quán người ta. Cho nên cái việc mà tu tập là mình phải hy sinh trước, cái gì cũng phải hy sinh hết. Nói ta được gì? Mà nhất là ở những cái chỗ trung tâm mà tu học, ở các thiền viện, mà cái người làm nhiếp chúng là phải thực hiện trước. Chẳng hạn như bây giờ nói thẳng một điều, tôi nói thẳng một điều luôn. Khi tôi ở thiền viện, một tháng tôi đến đây tôi giảng một lần, quý tử đâu biết tôi là ai đâu, tôi ngủ hay là tôi làm gì cũng đâu có biết. Nhưng mà khi Phật tử ở với tôi năm này qua tháng khác biết, ông này cũng có ngồi thiền, ông này cũng có tụng kinh biết liền, đúng không? Cho nên dạy chúng ở thiền viện khó hơn là dạy với Phật tử, hướng dẫn Phật tử dễ lắm, tự nhiên gặp nó, phải không? Còn mà nhiếp phục những người khác là mình phải tinh tấn, mình phải tu tập, không có biến nhé. Thì ông Di Lan Tập này cũng như thế, thấy ông tu tập, thấy ông ngồi thiền, thấy ông làm các việc thiện pháp gì đó thì người ta mới theo. Ông rất là tinh tấn trong cái công cuộc này. Dùng thiền định nhất tâm để nhiếp độ những người lỡ ý. Tức là ông lúc nào ông cũng phải có chánh niệm hết đó nha, chứ ông có lăn sang, ông có lộn xộn giống như mình. Nếu mình là cái người mà nhiếp chúng hoặc là hướng dẫn một cái đạo tràng cho cư sĩ họ tu tập, thì mình phải biểu hiện là sức sống của nhà thiền, chứ mình có lăn xăng là mình này kia thì người ta mới tin đó. Dùng trí tuệ quyết định để nhiếp độ những người vô trí.
Đại biết, đại chúng biết là dùng trí tuệ quyết định là gì không? Trong kinh A Hàm, Đức Phật đưa ra một cái ví dụ cho hai hội chúng. Hội chúng mà có trí tuệ quyết định kiên cố tu tập, thì Đức Phật đưa một ví dụ là một cái tảng đá thật là lớn, hình như cái tảng đá đó là 4 thước. Thì bây giờ muốn cho tảng đá này nó vững, gió mà không bị thổi bay, thì Phật nó đưa ví dụ là phải chôn xuống 2 thước còn 2 thước. Hiện bây giờ có một cái tảng đá lớn 4 thước mà chôn xuống 2 thước thì bão bay không? Bão tố cách máy bay cũng được. Đức Phật đó là người này có trí tuệ quyết định kiên cố. Ví dụ như bây giờ mình tu về cái pháp môn của Hòa Thượng, thì một hôm cái mình gặp một cái người ở đó là nói thì tu cái pháp này lâu lắm, lâu lắm, mà bây giờ chị muốn tu cái pháp này cho hết cái nghiệp chướng nghiệp lực của chị nhiều đời, chị chỉ cần ăn thức ăn thừa của tôi là hết. Tin không? Tin ai tin như lên. Mà vẫn có rất nhiều người ta tin, đông lắm. À, ta ăn thức ăn thừa của vị đó để cho hết nghiệp chướng phiền não. Thì Phật đưa ra một cái ví dụ giống như một người đi ra ngã ba đường, cầm một thúng bông gòn, bắn một cơn gió thổi cái phù bay âm bay mất hết. Rồi có một vụ nữa nói ra quý Phật tử cái chỗ này. Bây giờ họ nói họ đưa ra nhiều cái phương pháp lắm. Phương pháp là họ đưa ra một cái phương pháp là quý Phật tử đến đạo tràng luôn tu tập một ngày à. Mà trong suốt một ngày đó có những người họ bệnh gì thân, bệnh gì tâm, bị phiền não, bị nghiệp chướng, bị nghiệp lực, bị bây giờ họ tu cách gì mà hết. Thì bây giờ muốn hết phải làm gì? Cái họ đóng cái hòm à. Đóng cái hòm cái quý Phật tử chết cũng như chết vậy, cái tẩn liệm rồi chôn xong họ mời quý thầy đến gia đình mình cũng để tang để đồ vậy đó. Đậy nắp lại chừng 5 phút à. Đậy nắp xong cái hòm mở ra cái mình sống lại. Thì khi mình nằm ở trong quan tài đó là mình chết, thì bao nhiêu cái nghiệp chướng nghiệp lực cái mình cũng chết theo luôn. Thì mình sống lại là hết nghiệp chướng nghiệp lực. Tin không? Vậy mà ta theo rất là đông, thấy không? Ok á. Nói gì chắc ngày nông ngã nhà Phật dẹp, đâu còn tu tập chi nữa. Chỉ ngậm quan tài đã hết nghiệp chướng nghiệp lực thì thôi, sướng biết mấy. Mà dẹp như vậy mà rất nhiều người ta theo. Và tại sao? Tại sao? Bởi vì ông thầy này biết đa phần chúng sanh lười biếng, không thiền tu mà hết thì ai làm thích. Cũng giống như là bây giờ mình không có làm gì hết mà vẫn có ăn, thì quá trình ăn cũng thích hết. Thì họ đánh vào cái chỗ là hiếu kỳ, đánh động vào cái lòng tham. Nhưng mà tôi nêu lên cho đại chúng một cái đoạn, mình đừng có nghĩ rằng cái gì những người nào mà theo đâm là đúng chân lý, đúng không? Chặt, chặt hết. Vào thời Đức Phật tôi kể câu chuyện này. Vào thời Đức Phật có một cái ông thầy này, ông thầy tỳ kheo, ông muốn tách rời đại chúng. Khi ông đến một cái giảng đường, ông nghe một thầy tỳ kheo giảng về phương pháp tứ đế. Ông đến một cái thành nọ, ông nói là cái pháp tứ đế này ông đúng, thầy của Phật nói ông đúng chặt hết rồi, Phật nó cũng đúng. Và ông đưa ra những cái phương pháp mà cái phương pháp này làm cho những người khác không cần tu tập về thiền định, không cần làm các thiện pháp mà cũng có thể sanh thiên. nguyên một cái thành nó ta theo hết. Vậy đúng rồi. Nhưng mà khi mà trong thành đó với ông thầy tỳ kheo này thân hoại mạng chung do phỉ báng chánh pháp của Đức Phật, do người ta thực hiện không đúng con đường chánh pháp, độ địa ngục hết cái thành đó luôn. Ghê không? Chứ đâu phải là trên tôn giả này đến Phật, Phật nói là nhiều đời những người này là quyến thuộc của ông thầy này. Cho nên chúng ta chọn chọn minh sư khó lắm, phải nói là khủng khiếp. Cho nên là trong cái bài tán tổng kinh xong mà tán pháp đó, mình nguyện đời sao sao sanh phùng Trung Quốc trưởng ngộ minh sư, chánh tính xuất gia, đồng chơn nhập đạo. Chứ là sanh giữa nước gặp ông thầy sáng suốt. Cho nên tôi đưa ra cho đại chúng một cái điểm lượng thầy. Chẳng hạn như tôi là một cái người hướng dẫn cho quý Phật tử, quý Phật tử đến đây nghe pháp về truyền tụng với nhau. Ồ, ông thầy ổng giảng vui lắm, ổng giảng vui. Cho ổng giảng mà vui mức độ mà không khác gì Hoài Linh, Nhật Cường, Hoài Tâm gì đó. Thì đúng là đúng mà ông thầy này là mình đến chỉ mình nghe vui thôi, chứ không giải quyết gì vấn đề sinh tử của mình. Rồi một hôm các vị đi ông thầy khác mình nghe. Rồi ông thầy này ông giảng một cái nghe là mình về. Phải đó là hay lắm, cái gì cũng nhớ, hay lắm. Tứ diệu đế là gì, thập nhị nhân duyên là gì, là vị thầy này là trao truyền kiến thức cho mình giàu có sung túc. Nhưng mà cái việc mà giải thoát những cái phiền não cù cạn ô nhiễm trong tâm thức không có, thấy không? Và bây giờ mình đến một ông thầy khác, ông giảng toàn mà ma nhập quỷ nhập ở đâu không, mà nó lạ cái chuyện là quyền quỷ nó xa vời. Thầy hay lắm nha, nhìn biết mình là ma nhập nó không biết hết, quỷ nhập cái gì biết hết. Mà trong tâm lực của Đức Phật dạy là gọi là quyển hoặc dị chúng, có nghĩa là mình đưa ra những cái quyền hoặc rồi làm cho khác người ta cái theo. Thì cái ông thầy mình không có giải quyết mình vấn đề gì hết. Rồi bây giờ có những ông thầy là ông nói chuyện trên trời dưới biển không nha, nói mà cái đường tu mình nó chơi vơi, nó không vô được. Nhưng mà đặc biệt nhất là tìm một bậc đạo sư chỉ đường cho mình để khai phóng những cái tâm ô nhiễm của mình, thì ngàn năm tìm được có một người duy nhất. Ví dụ thì chúng ta phải phát nguyện, phải không? Chứ bây giờ đại chúng thấy nè, có rất nhiều những người họ hướng dẫn, họ chỉ dạy, mà mình giật mình luôn, nó không có đúng con đường chánh pháp của Phật dạy. Mà tôi là cái người xuất gia thì tôi biết, mà còn quý Phật tử là mới ban đầu mà nhập đạo nó chơi vơi sao mà biết, phải không? Bây giờ mà nói là quý Phật tử là chắc rằng là nếu mà không có niềm tin kiên cố, không có trí quyết định, đặc biệt nhất là cái người huynh trưởng là phải có trí quyết định, phải không? À nói gì nói, tôi tu cái pháp này là tôi biết nó có kết quả an ổn, đúng là lời của Phật dạy. Còn có những người thôi họ vẫn chạy theo, mà không những họ chạy theo, họ dẫn nguyên cái đạo tràng chạy theo nữa, không có trí quyết định, gọi là vô trí, phải không? Thì như vậy đại chúng thấy rằng tìm một bậc đạo sư mà sáng mắt để dẫn đường cho mình, làm mình có cái nhân hoặc là cái duyên, phải nói là nó thù thắng, phải nói là nó thành tựu viên mãn công đức vô lượng tâm vô lượng kiếp bây giờ chúng ta gặp. Mà phương pháp của Đức Phật dạy, chư tổ dạy nó nhẹ nhàng, nó bình thường trong cuộc sống. Tu tập như thế nào đó để đào thải tham sân si phiền não, Thì khi mà nó hết rồi bây giờ anh trở về tánh Phật là đâu đâu cũng là Phật thì vậy thôi chứ biết kiểu gì. Thì vậy mà mình tin. Lâu lâu tôi mở trên mạng tôi thấy có những người họ dạy mà vẫn có những người họ theo, họ dạy lạ lắm. Lúc trước tôi ra ở Hải Dương tôi kể câu chuyện vậy nè, đây có thật nha. Cái ông này ổng là bác sĩ mà tiến sĩ, ổng là người Việt Kiều, ổng về ổng thăm với tôi, ổng ở Hải Dương. Rồi ổng thấy vợ ổng đi đến chùa cái ổng đi theo. Lúc đó tôi ra Hải Dương tôi giảng á, ổng là nhà trí thức mà, thì ở đó có một cái chùa. Thì ông thầy này ông nói là bây giờ nè, thân bằng quyến thuộc của quý Phật tử không những đời này mà nhiều đời, mà chết á, mà bây giờ muốn được giảng sanh thì ghi tên họ đi, mai thầy đưa Tây Phương hết. Mà bây giờ lên Tây Phương á thì đường nó xa lắm, mà chi phí mà lên đó, bây giờ tôi nói thẳng một điều, bây giờ thầy nói cho mấy con một điều nha, ông kể lại tôi mà, thầy nói cho mấy con điều nha, từ Sài Gòn mà đi ra Hà Nội á, bây giờ tiền vé máy bay á, rẻ nó cũng 3 triệu, mà có ngàn mấy trăm cây chứ nhiêu, mà bây giờ lên Tây Phương là bao nhiêu, 10 muôn ức. Thì tính là chắc không biết nhiêu tiền nhưng mà thôi, thì ai có cái tâm, có cái lòng thì tùy hỷ. Mà mấy con phải nhớ một điều là chừng nào mà không có, mà nếu có là phải nộp cho đúng. Cái ông nghe cũng lạ lạ mà, ông từ bên Mỹ quê mà, cái mày ông cũng dự. Thì trong đó đại chúng hay tượng Đức A Di Đà ha, một tay đưa đây nè, cái tài liệu đông lắm, cái đưa lên tay ông chốt chốt nặng quá, nghiệp của gia đình của quý Phật tử nặng lắm nha, ông đưa lên gần xuống, ông bỏ qua cái tay Đức Phật A Di Đà, rồi ông nói Đức Phật A Di Đà đưa lên Tây Phương. Ông làm việc nói chung nó trời cũng bực quá thầy ơi, nói thẳng với thầy một điều, nếu con là Đức Phật A Di Đà con không đỡ này làm cò mồi, không nói nữa. Tôi là Phật mà cần gì ông là phàm phu mà ông đưa lên tôi là tôi đưa lên là phải qua tay ông nữa không? Cũng giống như bây giờ mình đi mua vé, coi phim, tôi mà có thực lực là tôi thẳng luôn, giờ mày đưa ta 3 vé 5 vé gì, cần gì mua cò chứ nữa cực, thấy không? Ông nói được như thế là ông là nhà trí thức, ông thấy. Ông ấy nói nếu mà con là Đức Phật A Di Đà mà con thương chúng sanh á, con gom đưa lên hết rồi mà tặng gì qua ông này chi nữa. Tôi mới giật mình, tôi cũng phân tích gì. Ông nói bây giờ thầy thấy vậy đúng là sai. Thì tôi nói là tại vì quý Phật tử họ thích như vậy chứ ông thầy cũng đâu có thích, đúng không? Thì mình nói lấp liếm lại thôi chứ cũng gì đó. Nhưng mà vậy vậy mà người ta rất là tin. Còn bây giờ cô Minh này, cô ở Hà Nội cô biết nè, ở Hà Nội, ở miền Bắc á, là thường thường là tháng 7 họ có một cái gì, một cái lễ là mở cửa địa ngục, làm lớn lắm nha, cắn cái trượng xuống dẫn xuống một cái rồi. Dòng họ mình đi lên hết, ví dụ như dòng họ mình là 20 người, 30 người thì không biết, mình không biết, sanh thiên đội ngũ không biết, mình ghi tên lắm. Bấm tấm vô một cái là cửa địa ngục mở ra, là một lễ gì 100 triệu nó phải ít đâu. Đó, còn mình biết không? Thì tôi gặp ông thầy đó luôn. Tôi nói bây giờ tôi là người xuất gia, mà ông cũng là người xuất gia, tôi nghiên cứu nhiều tôi biết. Mà nói thẳng thầy một điều, thầy nói thẳng đi, tôi không có gì hết á. Bây giờ thầy nói thẳng đi, thầy mở cửa địa ngục được không? Mà thầy thấy cửa địa ngục không? Ông nói thấy gì đâu, thấy cửa đâu mở. Mà tôi nói ông cửa mở sao ông làm gì? Nói thì Phật tử họ tin quá, thì bây giờ họ cứ đưa tiền thì chẳng lẽ ông làm. Tại Phật tử phải không? Mình nói ông thầy chứ tại mình. Nói thầy nghĩ coi, Mà khi mà xuống địa ngục mà tôn giả một kiền liên mà xuống đó là phải mượn tích chuyện được trưởng của Đức Phật đàng hoàng. Rồi xuống đó là tôn giả một kiền liên là phải A-la-hán, là phải Bồ-Tát. Còn thầy thấy tôi đâu có gì đâu mà xuống. Chỉ mà ta tin. Há một điều tin ơ là tin luôn. Thấy không? Là do ai? Do mình không gặp minh sư chỉ dạy rõ ràng. Phật nói là người này người vô trí, người này giống như cái bông gòn ra ngã ba đường thổi phù mất thôi. Thấy không? À, cho nên ở đây nói là ông phải dùng cái trí tuệ quyết định để nhiếp độ những cái người vô trí, không có trí tuệ mà thấy không được chánh pháp tu học. À, thì gần đây là thầy trụ trì ở chùa Hoằng Pháp, thầy cũng nêu lên những cái vụ này rất là nhiều, là Phật tử mình không có chánh kiến, thiếu cái đức tự tin nơi chính mình tu tập. Thầy dạy rất là kỹ về những vấn đề này, cho nên ở đây cũng nêu lên cho đại chúng thấy một điểm là mình phải có cái trí quyết định, không những mình phát nguyện đời này mà mãi mãi đời sau đi tâm tất cả các cõi đều gặp minh sư, đều làm thiện tri thức, chỉ dạy đúng con đường chánh pháp cho mình thành tựu viên mãn. Đó, nó là kỹ ha. Đúng giờ chưa? Đúng rồi. Đúng giờ. Đúng một tiếng hả? Thì bây giờ là đúng giờ rồi thì các ai thanh toán hoặc đến phòng thanh toán. Ai hỏi gì mình trả lời 50 phút dừng nghỉ. Phật tử nào mình thắc mắc cái vấn đề nào không? Để chia sẻ với chúng tôi. Bên nam trước đến bên nữ. Thắc mắc gì không? Ở đây là có những cái khóa tu 3 ngày có không? Ở đây có khi mà khóa tu 3 ngày là có nộp điện thoại không? Hôm bữa tôi dự cái khóa tu ở Xuân Phúc lần thứ 2 mà lúc đó là tôi bệnh cũng mệt lắm, mà anh thầy Xuân Phúc nói bây giờ thầy phải ra, bởi vì những cái khóa tu nào mà có thầy thì người ta tu, người ta thích lắm, bây giờ thầy ra đi, thầy cũng có duyên ở đây. Cái tôi giảng ở Chánh Thiện 4 giờ xong là tôi chạy lên, là tôi đi cái chuyến máy bay là 9 giờ rưỡi tối á, thì đến đó gần 12 giờ sáng tôi phải giảng liền. Mà sở dĩ mà tôi phải đi như thế là cái hội chúng mà họ dự 3 ngày là dưới bệnh nghe con ruồi mà cũng nghe luôn, hay lắm, không có cho xài điện thoại di động, thu hết. Có một lần tôi dự khóa tu lần thứ 2 đó, có một cái bà già đó lớn tuổi rồi, bà không có nộp điện thoại di động, bất hình lần bữa trưa đã bà ngồi bà điện, có một ông thầy bắt được phạt 150 lạy. Tôi tưởng bà chết luôn chứ, bà lạy đúng 140 bà gục đi vô, cạo gió cạo đồ cho bà xong ca lạy tiếp lực rồi đó. Vậy mà đợt sau nha, là đợt đầu 200, đợt sau 250, đợt sau 300, đợt này giấu không cho ai biết, tự đăng quá, có kết quả, cất điện thoại hết, phạt đàng hoàng, phạt thưởng đàng hoàng, chứ không phải ăn uống như thế nào là có 6-7 tổ dạng hạnh bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí huệ. Công nhận thầy tâm thường thầy làm rất là hay, phối hợp một số quý thầy rất là nhịp nhàng. Cho nên tôi thấy là khi họ nghe pháp, khi họ tu tập, họ thực hiện, thì bây giờ tệ quan mình phải, nãy tôi chia sẻ anh Chánh Thiện rồi, ngại cũng có ngại. đừng có ngại, phá tu 10 người cũng được, nhưng mà 10 người đây là thành Phật á, thành nhóm, tịch thu hết điện thoại, không để một cái điện thoại nào hết, bất cứ anh đến đây anh thực hiện quy chế đây, anh đến còn có anh ở nhà phá tu 3 ngày, mình phải làm, ở miền Bắc làm được rồi đó. Kỳ này là phá tu lần thứ 5 thành tựu. Mặc xong 3 ngày họ nói rất là cảm động, họ rất là cảm ơn trong cái phá tu này, họ tha thiết họ thỉnh cầu thầy chủ trì một năm phải mở tại lắm cũng từ 3 đến 2 lần. Thì bây giờ mình phải thực hiện, tệ quan là phải trí tuệ mà ánh sáng trí tuệ thực hiện. Tôi đang được chia sẻ thôi nha, chứ không phải của tôi nha, chia sẻ bên trưởng thôi. Mà tôi thấy làm được chứ mới không. Mình ở đây dễ nha, mà ở bên Miếng Điện nha, nếu mà mình giữ cái khóa tu mà mình vi phạm trong một cái điều luật quy chế mà thiền viện đưa ra, thì giống như mình đi qua Mỹ mình vi phạm là mình đầu hai kiếp khác thì qua Mỹ mới được, còn cái kiếp này thôi vĩnh viễn không đi Mỹ, vĩnh viễn luôn. Thì ở bên Miếng Điện vĩnh viễn không đến các thiền viện tu học được nữa, đưa lên mạng hết cái hình ảnh của mình. Ông này đến đây hút thuốc thì 1000 cái thiền viện bên Miếng Điện đều có hình ảnh mình hết, không du tu được vì họ làm gì đó. Mà vậy mà họ tổ chức một khóa tu bao nhiêu, 10.000, 20.000, 25.000, ít đâu. Thấy không, cái cuộc đời này bây giờ mình tôi nhắm rồi, bây giờ chỉ có một cái con đường tu tập thôi. Cái thế giới này bây giờ nó lộn động, nó lộn mức độ là mình gọi là bất khả thiết á, Đức Phật mới dùng bất khả thiết, không thể nói được. Bây giờ chỉ có một cái con đường tu, hoặc là xuống đây, tôi nói thiệt một điều, nếu mà xuống đây á thì thị hiện thôi, chứ còn mà không thị hiện goodbye, không chờ lần nữa, sợ quá. Còn thị hiện thì mình bàn, thị hiện thì những cái cảnh khổ này mình chỉ cười thôi. Còn mà nếu mà thật mà bị cái nghiệp lực chi phối thì ráng tu cho dứt cái nghiệp lực xuống cái cõi này luôn, cuộc đời luôn. Thấy không? Mà mới có mình thấy là mười mấy năm về trước thì đâu có cảnh này đâu. Thấy không? Thì nếu mà đời sau mình xuống cái cõi này nó còn khủng khiếp hơn nữa, ghê sợ hơn nữa. Đó. Rồi sao ráng tu đi. Không ai hỏi gì đâu. Thôi. Khổng Tử ngài có một cái câu nói là ở bên Nho Giáo, tôi nói là cũng hơi bất hủ một chút. Ông nói như thế này: khi sống ông chưa biết ông thì sao ông biết chết được. Thì có nghĩa là ở đây Đức Phật dạy cho mình những cái phương pháp nhiều, rất là nhiều, rất là rồi. Chẳng hạn bây giờ mà nói trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật có một câu nói: tâm danh bất khả trừ, trần lao bất khả xử. Tâm danh đây không những là giữa vợ chồng nam nữ, mà anh coi là cái tâm anh có thèm muốn một cái gì trong cái cõi này không, trong cõi dục này không. Thì Đức Phật đưa ra cho mình những cái phương pháp tu tập nhiều rồi. Chẳng hạn như bây giờ mình phát nguyện đi trên con đường Bồ Tát, trở lại cuộc đời này nữa là thị hiện xuống những cái cõi giới này, thì chúng ta phải thực hiện bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ. Hoặc là chúng ta cũng là phát nguyện chúng ta tu về con đường thiền định, hoặc là Tổ Mã Minh, hoặc là trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật nói tình và tưởng, đúng không? À, tình mà ít, tưởng mà nhiều, khi thân ngoại mạng chung thì người đó mở mắt ra một cái là thấy tịnh độ mười phương hiện tiền. Do những cái nguyện lực viên mãn thì người đó tái sanh về trong tất cả các cảnh giới của Phật. À, còn mà những người mà tu mà được kiến tánh thì tức khắc người đó giải thoát. Còn nói đi về đâu thì Đức Phật nói là giống như là củi hết mà lửa tắt. Thì như vậy trong quá trình chúng ta tu học, mình đi về đâu, tự mình chiêm nghiệm, tự mình biết. Hoặc là Bồ Tát Mã Minh nói người này không y cứ vào tâm họ tu được, thì bắt đầu họ mượn những cái phương tiện mà khi mà Đức Phật chỉ dạy. Chẳng hạn như bây giờ mình thấy là Thiền Sư Thư Vân, các vị, những cái vị thiền sư, tuy rằng họ tu về phương pháp thiền nhưng mà họ cũng phát một cái nguyện lực. Chẳng hạn như Ngài Huyền Trang, mình thấy trong kinh sử đó, Ngài phát một cái nguyện lực là muốn trở về cung nội viện đâu sức tu nữa. Gặp Bồ Tát Di Lặc, họ tu về tất cả các môn đạn biết, họ phát một cái nguyện lực để khi từ giả cái thân này, họ cộng chú vào một cái thế giới của Đức Phật Di Lặc tu tiếp. Đó là nguyện lực họ viên mãn. Cho nên cái từ mà gọi là thiền tịnh sanh tu không phải là ngồi thiền mà niệm Phật, mà họ tu thiền họ thấy chưa có bảo đảm, họ phát nguyện sanh về những cái cõi nào mà có Đức Phật chú xứ của các ngài, họ phát nguyện. Đó là họ gì? Tu thiền mà họ có phát nguyện trở về cảnh giới thanh tịnh của mười phương chư Phật. Còn mà những bậc mà kiến tánh, những bậc giải thoát rồi thì các ngài đi giống như là giọt nước không mục đích, hoặc là nước tuôn xuống núi không có ý, mây bay về động vốn vô tâm. Cái hành trạng của họ đi, hành trạng của họ đi giống như là một con chim bay giữa từng không, bóng cũng lưu dấu mà chim cũng không có lưu ý về cái hồ nước đó, hoặc là các bậc lớn. Còn tùy căn cơ trình độ của mình thực hiện hàng ngày, mình cảm thấy cái cuộc đời này mình có thể bỏ được hay không, mình còn thèm khát cái gì nữa hay không, thì tự mình kiểm soát, mình biết. Cho nên trong Đại Thừa Khể Tinh Luận, Bồ Tát Mã Minh dạy rất là kỹ, nếu bậc căn cơ thấp quá, yếu quá, phải mượn phương tiện của mười phương chư Phật chỉ dạy, để mà có cái nguyên lực mạnh đi tiếp. Cho nên mình phải phát nguyện là các cõi, ba cõi sáu đường không còn có cái tâm thèm khác gì trong cõi này nữa. Thì muốn được như thế này phải thực hiện cái lời Phật dạy, chứ mình không có nói suông được. Nam mô Phật Cũng Sư Thích Ca Mâu Ni. Có ai hỏi thêm không?
Cúng phải bảy bốn chín ngày thì bảy bốn chín ngày đó là giờ có những con rồi hay là mình đầu thai thì con phải là biết rồi, mà mình cũng sinh ra cũng mất đi cũng luân hồi, thì đâu có ai cứu cho mình để lại cái tiếng này.
Được rồi.
Ai
cũng sao? Đó là phúc lợi.
Dạ thì con thắc mắc là
tôi đưa chánh thiện, đưa chánh thiện này hiểu ý, đưa chánh thiện, đưa bé chánh thiện.
Nam mô Phật Bổ Sư Thích Ca Mâu Ni. Thầy, về vấn đề của con câu hỏi sau. Thứ nhất là nói rằng có nhân thì có quả, việc làm có nhân thì tất nhiên là có quả. Sao còn gọi là vô thường vậy? Nó đã có rồi, sao gọi là vô thường?
Hiểu ạ.
Điểm thứ hai thì để con nói rằng là cái 49 ngày của mà đầu tháng như vậy là cũng 49 ngày bản thân như vậy. Có hay chưa hay là sau đó có từ lúc nào thì vấn đề con người ngoài, nếu sau này thì đọa lạc vào trong ba đường khổ để xuất sanh thì mà chết đi như vậy thì có ai cũng có được 49 ngày không, như thế nào?
Với một tử ráng nghe nha, các tôi trả lời về chừng 10 phút là xong à. Câu này rất hay mà tôi. Thì trước khi mà trả lời câu thứ nhất á, để cho đại chúng nắm bắt á, tôi lúc nào cũng y cứ nơi kinh chứ không phải là suy diễn. Thì câu thứ nhất nó là mình gieo nhân nào gặt quả đó, mà tại sao có cái vô thường đó, cái chi phối về cái đó. Thì đây là trong kinh Thập Thiện, khi mà Đức Phật ở trong cung rằng Ta Kỳ Kha, Đức Phật dạy cho cái vị Long Vương như thế này: này Long Vương, ông thấy thân tướng của Như Lai không? Vô lượng hào quang, vô lượng diệu sắc, trăm ngàn phạm thiên cung bạc. Này Long Vương, ông thấy các vị Bồ Tát lớn chăng? Cái hào quang và cái diệu đức và cái công đức vô lượng nó tốt ra từ những cái thân tướng các vị Bồ Tát, chư thiên đế thích công bạc. Này Long Vương, ông nhìn dưới biển lớn của ông có những loài chúng sanh. Chúng sanh sao? Thần tướng nó thô kệch, nó xấu xí, nó dơ bẩn, mà ông biết từ đâu mà ra không? Từ thân, từ miệng, từ ý mà nó sản sanh ra cái hình tướng như thế này. Mà thật ra những cái hình tướng này không ai là chủ thể mà cũng ai là tác giả, nhưng mà người trí đã biết tuy rằng là bản chất là vô thường, bản chất là vô ngã, mà người trí vẫn biết họ tu tập một cái diệu pháp, một cái thiện pháp quyết định là thân làm lành, miệng nói lời lành, ý nghĩ điều lành. Họ biết đó là phi nhân phi quả. Họ biết là các thực thể, mọi hiện tượng trong cuộc đời này là bản chất là vô thường, nhưng mà người trí vẫn thực hiện đầy đủ những cái phép tắc quyết định ở trên căn bản nhân quả. Họ thực hiện biết rằng gieo nhân này gặt quả đó, được cái quả. Ví dụ bây giờ mình gieo nhân tốt rồi gặt quả tốt thì cũng bao nhiêu năm, hiểu không? Nhưng mà người trí biết rồi, người trí biết là nó có thật thiệt, nhưng mà vẫn trang nghiêm thanh tịnh cái hình tướng bất cứ cõi nào. Các ngài cũng là bậc trưởng giả, các ngài cũng là bậc vua chúa, các ngài cũng là bậc thiên nhân sư, các ngài cũng là bậc Bồ Tát, chứ không có tạo những cái nghiệp bị vô thường chi phối là địa ngục, là ngạ quỷ, là súc sanh. Ai cũng ngủ một đêm đúng, mà tôi nghèo quá tôi ngủ dưới đất nó khét, mà hôm nào mà tôi ngủ trên cái giường điện mà máy lạnh khẹt ra, cũng đừng có nói nha, khác rõ ràng không? Thì ai cũng là con người, nhưng mà hoa hậu khác á, hoa hậu xuống cho ta cầm áo dài tôi đi theo mà thị nở ai cầm,
cũng là con người, cũng là vô thường chi phối, phải không? Mình hiểu được như thế rồi là bắt đầu mình thực hiện, phải không? Nó khác chứ. Đồng ý là ở con ngủ thì cũng một năm 365 ngày, mà tôi ở mà khách sạn 5 sao khác á, anh ở cái nhà mà dột nát nó khác á. Người ta nói là trên đời sao, trên đời có bốn cái khổ. Thứ nhất là trên đời có cái gì khổ nhất biết không? Đại chúng biết không? Trên đời có những cái khổ là thứ nhất là nhà dột, mà thứ hai là lỡ đòi. Sống trong cuộc đời này mà mai nó vô đòi nợ, mốt vô đòi nợ, bữa kia vô đòi nợ, nhà thì mưa xuống nó dột, thì chi bằng có tiền tôi cho anh thoải mái luôn. Để đạo tràng nghe nữa là tôi cúng dường một người 10 triệu nha, ví dụ vậy, phải không? Là tự nhiên cái giá trị tôi bắt đầu nó nâng lên. Cho nên ông tướng Si Ha đến gặp Phật Bạch Đức Thế Tôn: ví như có người làm một thiện pháp được viên mãn thì thành tựu như thế nào? Phật nói: này Si Ha, nếu trong cuộc đời ông làm thiện pháp bố thí cúng dường thì ông được năm cái công đức lớn. Thứ nhất, ông đi vào hội chúng không sợ. Đúng thiệt, mình đến hội chúng mà tâm là mình nghèo. Ủa, ông này ông đến ông móc túi ông biết ta. Còn đại gia đến đó nè. Bây giờ mình không có ăn mặc mà mình để. Ủa, ông này đại gia mà ông bố thí cúng dường làm từ thiện dữ lắm nha. Cho nên ông đi riêng nghe ông sợ. Mình thấy mấy cái tay đại gia mà khi mà họ còn mà đương thời nha, họ đi tôi thấy tôi quen ông hay lắm. Tôi quen cái ông này ở trên Sài Gòn. Khi mà anh đương thời nha, anh đương thời là còn tiền cũ nha, anh đi đến đâu là mặt mày là phừng phừng, nhưng mà một thời gian xìu cũng cái thấy đi tội lắm, hết tiền, thấy không? Nói nhiều khi lính nó cũng nghe nữa, thấy không? Là đến hội chúng học sợ hãi nè, tiếng tốt đồn khắp, một mạng giàu vậy chứ mà làm từ thiện bố thí cũng dường giữ trong đi đâu cảnh đồn đó. Thứ ba là gì? Quyến thuộc đông đảo. Thế anh làm bố thí cũng dường đặng, đúng không? Còn tiền đưa đầm kệ gì, đúng không? Người ta nói là tay mang mà túi bẹt kề kề mà nói bậy nói bạ cái ào ào. Đúng thiệt, đưa tiền ra quyến thuộc đây còn như không có. Thứ bốn là gì? Thứ bốn là nói ra lời gì ai cũng tin hết á. Ông mà làm chuyện khác mà nhiều cái ông nói mai nay nha, đến tệ quen nha, các chánh thiện có buổi họp, tôi đi nha, bảo đảm đi hết. Mấy người mà ông giúp á, đi không kể, đi ông cho tiền xe tiền cổ ăn uống thoải mái nữa, đi, nói là an tâm hết đó. Thứ năm là chết một cái là sanh thiên tức khắc. Ông Tứ Thiên Hòa nói Bạch Thế Tôn nói rất là đúng. Trong cuộc đời hiện tại con được bốn công đức viên mãn, con được, mà cái công đức thứ năm thì con chưa có biết, tưởng chưa chết xác chứng. Trong kinh A Hàm Nguyên Thủy tập A Hàm nó lọc coi, thì bây giờ mình biết là đúng là vô thường gì nó chi phối, nhưng mà tạo cái nhân tốt không tạo cái nhân xấu, hiểu không? Đó, Đạo Phật tôi thấy rất là hay. Còn thư kế là gì? Nói thẳng một điều, vào cái thời Đức Phật không có chuyện đó. Không có 7749, đây tôi thật thẳng điều luôn. Vào cái thời Đức Phật, một là lên hai là xuống, mà đi qua những cái sự trung giới là khi mà anh chết anh đi ra 6 tỷ, anh đi liền chứ không có qua trung giới. Nhưng bây giờ đến các đời tổ, các người sau này, bây giờ mà nói đi qua trung giới tội chúng sanh quá, thì họ rút tỉa cũng có lý, chứ không phải là tự nhiên họ rút tỉa là khi Tôn giả Mục Kiền Liên xuống gặp bà Thanh Đề bị ở trong cái cõi xấu, bây giờ nhờ chư Phật và chư Tăng tụng niệm gì đó, cái năng lực hoạt động đến bà thức tỉnh sanh thiên, thì thôi bây giờ đưa ra cái phương pháp là 7749. Thì bây giờ họ đang ở trong cảnh giới 7 lần cái thân trung ấm,
tụng nhiều vô kinh chiếu kiến ngũ quẩn giải thâm gì đó, chiếu hồi cái thâm nó giải thoát. Mà bây giờ làm sao? Bây giờ từ đây mà xuống Tây Ninh thì xa quá, mà nói 7 ngày ai mà kịp, thấy không? Thì thôi cho 49 luôn cho nó dài chút. Các ngài đưa ra có lý chứ không phải, nhưng mà mình nói qua cái thời Đức Phật thì không đúng. Nhưng mà ở đây là phải nói là thời chư tổ. Cho nên những vị mà giảng về cái phần nguyên thủy họ không chấp nhận 49, mà chỉ có ai? Đại thừa Phật giáo, cái gì ra cái đó mới có những cái phương tiện phương pháp. Thì họ lập ra phương tiện thì họ có phương pháp chứ phải không? Vừa lập anh lập phương tiện là anh có phương pháp. Như bây giờ tôi chỉ ra một cái thế đó là tôi phải có một cái thế để phá, thì tôi lập ra cái phương tiện đó thì tôi có phương pháp là trăm suốt 7 ngày đó. Anh nhớ nhà anh, đừng cãi lộn với nhau nha, đừng đánh nha, ráng ăn chay đi, ráng in kinh, ráng phóng sanh, ráng làm từ thiện, rồi đến nhờ quý thầy đến hồi hướng khai thị nhắc nhở liên tục để cho cái thần thức ở thân trung ấm họ thức tỉnh, họ nghi, họ giải thoát. Mà đặc biệt một cái là cứ 7 ngày chết lần, chết lần sanh lại, cái hạn giống như một cái cơn gió thổi rồi cái chết sanh lại. Nhưng mà 49 ngày bắt buộc là phải tái sanh trong 6 đường. Nhưng mà tóm lại trong 6 đường đó, cõi trời thì mệnh bàn, Atula mệnh bàn, mỗi người mệnh bàn. Nhưng mà trong 3 cõi súc sanh, địa ngục, ngạ quỷ. Nhưng mà cái loài ngạ quỷ á, vậy mà nó may mắn hơn là địa ngục và súc sanh. Cái chỗ là gì biết không? Lỡ mà thân bằng quyến thuộc mình rớt trong loài ngạ quỷ, nhưng mà lỡ gặp một vị thiện chi thức nào đó họ khai thị, thì cái loài ngạ quỷ này nó đi nhanh hơn cả cõi địa ngục và súc sanh. Là gì? Cho nên trong 6 đường đó mình bố thí, mình cúng dường thì chỉ có loài ngạ quỷ họ hưởng thôi, còn 5 đường kia họ không hưởng. Có gì đó còn mà lỡ mà gia đình mình sanh thiên, sanh về cõi lành thì mình cúng dường, mình bố thí thì bao nhiêu cái phước đó dồn cho người sống đó. Nhớ kỹ điều đó. Cho nên khi mình bố thí, mình cúng dường, không những mình hồi hướng cho người thân mình mà hồi hướng khắp hết tất cả chúng sanh trong khắp giới. Nhân cái ngày con cúng dường chay tăng cho thường chiếu, nguyện đem công đức này hồi hướng khắp giới chúng sanh đều thành Phật, hiểu không? Đó thì thôi, nghĩ ha, chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này về cam bái.